Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu và các nước khu vực Tây Ban Căng đã diễn ra tại thủ đô Sofia của Bulgaria. Sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5, thì việc Liên minh châu Âu và các nước Tây Ban Căng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai, dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cho thấy cả hai bên coi trọng quá trình hợp tác và hội nhập châu Âu của các nước Tây Ban Căng như thế nào.
Giới phân tích cho rằng việc Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác với Tây Ban Căng là nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với khu vực từng được coi là sân sau của châu Âu. Tuy nhiên, một trong những trở ngại với châu Âu hiện nay là quá trình xin gia nhập Liên minh châu Âu của các nước Tây Ban Căng tiến triển rất chậm chạp, xuất phát từ những hệ thống tiêu chuẩn khắt khe của Liên minh châu Âu đối với các ứng cử viên xin gia nhập khối. Điều này có thể khiến sự nhiệt thành của các nước Tây Ban Căng với châu Âu suy giảm. Vậy châu Âu sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? Cuộc trao đổi với phóng viên Hải Đăng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ phân tích vấn đề này. Xin mời biên tập viên Thúy Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi.
Xin chào anh Hải Đăng ạ.
Vâng, xin chào chị Thúy Ngọc, xin chào quý vị khán giả.
Thưa anh, hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu và các nước khu vực Tây Ban Căng hôm qua diễn ra đúng 6 tháng sau một cái hội nghị tương tự hồi tháng 5, nơi mà các nhà lãnh đạo đã khẳng định về một tầm nhìn châu Âu hòa bình, ổn định và thống nhất. Vậy thì những cái vấn đề được đặt ra lần này có sự tiến triển như thế nào so với thời điểm cách đây 6 tháng ạ, thưa anh?
Vâng, thưa chị, hội nghị thượng đỉnh của các nước EU và các nước khu vực Tây Ban Căng diễn ra ngày hôm qua tại Sofia, Bulgaria. Hội nghị thượng đỉnh thì diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã cản trở và làm đảo lộn cái nền kinh tế thế giới, cũng như là thách thức cái nền tảng của hệ thống chăm sóc xã hội và cái y tế của các quốc gia. Tuy nhiên thì Thủ tướng Bulgaria nhấn mạnh là bất kể những thách thức từ dịch bệnh, Bulgaria và Bắc Macedonia đã cùng nhau đạt được các mục tiêu và các ưu tiên được đặt ra giữa EU và các nước Tây Ban Căng như việc cải thiện, việc hợp tác, kết nối trên các lĩnh vực giao thông, kinh tế, năng lượng, kỹ thuật số. Một thành công quan trọng của hội nghị là các nhà lãnh đạo đã ký được 2 tuyên bố. Tuyên bố về thị trường khu vực chung và chương trình nghị sự xanh. Tuyên bố về chương trình nghị sự xanh cho Tây Ban Căng thì hoàn toàn phù hợp với những nỗ lực của EU nhằm chống lại biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và khai thác cái tiềm năng kinh tế của nền kinh tế xanh. Việc này cũng sẽ giúp cho các nước Tây Ban Căng tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện các cải cách cần thiết để đưa Tây Ban Căng đến gần hơn với thị trường chung EU và tiến tới hội nhập vào EU. Với đánh giá của hai quốc gia đăng cai tổ chức và quyết tâm cam kết của các nước Tây Ban Căng, có thể thấy là các bên đã cụ thể hóa được một số các cái nội dung tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua. Thưa chị.
Vâng, chúng ta nhận thấy là EU gần đây thì dành khá là nhiều các nguồn tài trợ với giá trị lớn cho các nước Tây Ban Căng. Và giới phân tích có cho rằng là các cái bước đi này một phần là do EU đang đối mặt với sự cạnh tranh ảnh hưởng rất lớn của Trung Quốc tại khu vực từng được coi là sân sau của EU. Vậy anh có thể phân tích cụ thể hơn về cái nhận định này được không ạ?
Vâng, ngày 6 tháng 10 vừa qua thì Ủy ban châu Âu đã thông qua một cái kế hoạch về kinh tế và đầu tư toàn diện cho Tây Ban Căng nhằm thúc đẩy cái sự phục hồi kinh tế lâu dài của khu vực, hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, thúc đẩy cái sự hội nhập vào khu vực và Liên minh châu Âu. Cái số vốn mà dự kiến ban đầu cho cái kế hoạch này là 9 tỷ euro và không hoàn lại cho các nước Tây Ban Căng trong giai đoạn 2021 cho đến 2027 và cái nguồn vốn vay 20 tỷ euro thông qua các tổ chức tài chính quốc tế. Trước đó thì hồi tháng 5 vừa qua thì EU đã trao hơn 3,3 tỷ euro, bao gồm cái gói hỗ trợ trị giá 1,7 tỷ euro từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu và thêm 750 triệu euro của gói hỗ trợ tài chính vĩ mô cho khu vực Tây Ban Căng để chống dịch COVID-19 và phục hồi sau cái đại dịch. Trong đó thì EU cam kết tập trung vào các vấn đề giao thông, cơ sở hạ tầng, năng lượng, kỹ thuật số, các hoạt động du lịch và văn hóa cho Tây Ban Căng. Với việc gói hỗ trợ kinh tế, thông qua kế hoạch kinh tế và đầu tư toàn diện cho các nước Tây Ban Căng đi kèm với cam kết ủng hộ tiến trình gia nhập EU sẽ khiến cho EU tạo lợi thế trước cái sự lôi kéo của Trung Quốc. Sau cái hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng hồi tháng 5 vừa qua, thì với cái cam kết chính trị và hỗ trợ kinh tế của các nước EU đối với khu vực, các nước Tây Ban Căng đã có động thái và quan điểm rõ ràng trong quan hệ với Trung Quốc. Cụ thể là tháng 7 năm 2020, thì các nhà lãnh đạo Tây Ban Căng đã kêu gọi là sử dụng mạng 5G ở khu vực dựa vào các nhà cung cấp châu Âu và Mỹ. Kế hoạch đầu tư của EU hướng đến việc mở rộng băng thông rộng khắp khu vực, một mục tiêu quan trọng nhưng sẽ ít phụ thuộc vào các công ty công nghệ của Trung Quốc.
Thưa anh Hải Đăng, hiện nay thì 4 trong số 6 nước Tây Ban Căng đang là các ứng cử viên chính thức gia nhập EU. Thế nhưng cái tiến trình xem xét gia nhập của các quốc gia này thì đang tiến triển rất là chậm. Vậy thì theo anh, cái điều này liệu nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái sức hút của EU đối với các nước Tây Ban Căng ạ?
Thưa chị, có thể thấy rõ tiến trình gia nhập của các quốc gia trong khu vực này đã diễn ra rất chậm. và khiến cho cái sức hút của EU đã phần nào bị lung lay, đặc biệt là trong cái thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, khi mà Trung Quốc đang tìm cách tạo những cái sự ảnh hưởng của mình từ khu vực này. Tuy nhiên, tại hội nghị lần này, Thủ tướng Bắc Macedonia, nước đồng chủ nhà hội nghị thượng đỉnh cũng là ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu, đã khẳng định EU đã cam kết và ủng hộ mạnh mẽ con đường hội nhập của EU của các nước khu vực Tây Ban Căng. Điều này đã phần nào làm giải tỏa cái tâm lý của các quốc gia tại khu vực này. Thủ tướng Zoran Zaev thì cũng cho biết thêm là các nước khu vực nên tận dụng cái cơ hội này để đáp ứng lợi ích của người dân. Đồng thời nhấn mạnh đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong khuôn khổ tiến trình Berlin do một nước không phải là thành viên EU đồng chủ trì với một thành viên EU. Điều này là minh chứng rõ nét cho thấy Liên minh châu Âu đã chấp nhận tiến trình hội nhập EU của các nước Tây Ban Căng. Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, các nước EU đã nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán kết nạp Albania và Bắc Macedonia sau 2 năm trì hoãn do Pháp và một số các nước châu Âu khác phản đối. Tại hội nghị thượng đỉnh tại Zagreb tháng 5 vừa qua, thì các nhà lãnh đạo EU đã khẳng định sự ủng hộ đối với viễn cảnh gia nhập châu Âu của các nước Tây Ban Căng. Còn các nhà lãnh đạo Tây Ban Căng thì tái khẳng định hội nhập châu Âu là sự lựa chọn chiến lược và cam kết sẽ cải cách tất cả các lĩnh vực để phù hợp với tiến trình gia nhập khối. Với vị thế là đối tác thương mại hàng đầu của các nước Tây Ban Căng và có một vị trí vô cùng thuận lợi, sức hút của EU đối với các nước Tây Ban Căng thì vẫn rất đặc biệt. Việc gia nhập EU sẽ giúp cho các nước này nhận được các khoản hỗ trợ về kinh tế để thúc đẩy sản xuất, cải thiện cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.
Vâng, xin cảm ơn anh Hải Đăng với những phân tích vừa rồi.
Thông tin quảng cáo.
Có ai ở nhà không đây? Làm gì mà nước tué tué loe ra thế này?
Ôi giời, căn nhà xây mất cả tỷ bạc. Được có vài năm mà hệ thống ống nước chỗ thì tắc tịt, chỗ thì dò dỉ, ướt hết cả nhà. Bực mình quá, đang phải chống dột đây này.
Ôi giời, có ngay. Khoan cắt bê tông, chống thấm, chống dột đây.
Tôi đang muốn điên đầu về chuyện phải đục tường ra làm lại đây. Chú lại còn đùa được nữa.
Ôi giời, đùa thế nào? Anh chưa biết đề cô 25 à?
Cầu thủ số 25 của cái đội gì ở Anh chứ gì?
Ôi giời, Đức chứ, sao lại anh? Nghe thằng em mách cho đây nhá. Đề cô 25 là hệ thống ống nhựa chịu nhiệt tiêu chuẩn của Đức chứ chẳng phải cầu thủ cầu thiết gì cả. Cái mà ông anh đang cần đấy nhá. Nghe đây. Với tiêu chí nước sạch là sự sống còn cấu thành chất lượng cuộc sống nên ống nhựa chịu nhiệt tiêu chuẩn của Đức Deco 25 hội tụ được tất cả các yếu tố: chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao, không bị ăn mòn, không bị đóng cặn, không gây rò rỉ, không gây độc hại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quan trọng nhất là tuổi thọ của Deco 25 là trên 50 năm.
Này, thế có bảo hành không?
Yên tâm đi ông anh, sản phẩm được bảo hành trên 10 năm cơ mà.
Tuyệt vời, thế thì có mà
nhà hỏng ống chưa hỏng.
Ống nhựa chịu nhiệt Deco 25 của công ty Phúc Hà sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8077-8078 của Cộng hòa Liên bang Đức. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc. Thông tin chi tiết về sản phẩm xin xem tại website www.deco25.com.vn.
Ông ơi!
Ơi!
Dạo này tôi thấy ông hay mệt mỏi, hay đi tiểu đêm, chân mỏi, lưng đau.
Tôi vừa mua thuốc xâm nhung bổ thận chuông 3 đây rồi. Thuốc có cả nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác. Xâm nhung bổ thận chuông 3 có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Đặc biệt là thuốc này tôi và bà đều uống được.
Thế ạ? À? Ừ. Thế thì ông uống ngay đi. Ông ơi, ông cho tôi uống luôn với.
Được rồi.
Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 là thuốc, không phải là thực phẩm chức năng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia? Bị vợ giận à?
Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
Ừ, thì chết.
Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
Thuốc dạ dày chữ Y?
Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
Thế hả?
Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống. Thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Người ta thì chạy, xong rồi nó đuổi nhau này. Mình đâu có đi không? Ôi trời ơi, cũng mệt. Thế là đi hát hò được quá là được nhỉ?
Khi bạn bị mệt mỏi, cơ thể suy nhược, chức năng phổi kém, đã có đông trùng hạ thảo Cordyceps 950 với thành phần đông trùng hạ thảo, cao bạch quả và tinh chất chiết xuất từ các loại sâm. Đông trùng hạ thảo Cordyceps 950 nhanh chóng phục hồi thể trạng, nâng cao đề kháng, bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa.
Cordyceps 950 cứ uống là khỏe.
Sản phẩm của công ty cổ phần thảo dược Mylan đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Liên hệ hotline 0916 20 8080.
Biên tập viên Thu Huyền và Hùng Cường xin mời quý vị thính giả tiếp tục nghe chương trình theo dòng thời sự với những nội dung chính sau đây.
Mục trước giờ mở cửa, chúng tôi thông tin Việt Nam đẩy mạnh quá trình số hóa ngành kinh tế.
Thời sự toàn cảnh là các nội dung cần đảm bảo an toàn hồ đập trước mưa lũ liên tiếp xảy ra. Tân Cảng Sài Gòn khẳng định thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực kinh tế biển.
Mục Người tốt việc hay giới thiệu tấm gương một nữ bí thư chi bộ, trưởng thôn với nhiều cách làm hay, sáng tạo, khẳng định vai trò quan trọng trong công tác hội tại cơ sở.
Hành tinh chuyển động, vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech cho hiệu quả thử nghiệm tới 90%.
Quý vị và các bạn quan tâm có ý kiến bàn luận về những nội dung được phát sóng trong chương trình, hãy gọi cho chúng tôi theo các số điện thoại là 02435 563 563 và 0243 934 9483.
Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng nay các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Sau nội dung này, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Thời gian còn lại của phiên họp sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi và dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Sau gần 2 năm hợp nhất, 3 cơ quan văn phòng khối chính quyền, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ được nghiên cứu để tách ra thành 2 cơ quan là văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và văn phòng Ủy ban Nhân dân, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm tới.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến ngày mai, các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 250mm. Các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm.
Các chuyên gia khuyến cáo đề phòng rủi ro do bão Vamco gần Biển Đông có khả năng mạnh hơn, ngư dân chưa nên ra khơi đánh bắt hải sản, cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Nếu đang hoạt động trên biển, khi nhận được tin bão, tùy thuộc vào vị trí của tàu, thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của bão, ngư dân và thuyền viên kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng, luôn luôn giữ cho tàu, thuyền cách tâm bão một khoảng tối thiểu từ 350 đến 400 km, khoảng 200 hải lý.
Tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã họp về tình hình tại Libya. Cuộc họp có sự tham dự của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế và Đại sứ trưởng Phái đoàn Libya tại Liên Hợp Quốc. Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ngày 23 tháng 10, đánh giá cao nỗ lực của Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya, các nước, tổ chức khu vực và các nước liên quan trong thúc đẩy đối thoại hòa bình, đồng thời tái khẳng định tiến trình hòa bình do người Libya dẫn dắt và làm chủ là giải pháp duy nhất để tiến tới hòa bình lâu dài ở Libya.
Hôm nay là ngày lễ độc thân của Trung Quốc và đây cũng là dịp mà các trang web thương mại lớn của Trung Quốc đưa ra các chương trình khuyến mãi kích cầu mua sắm. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên do nhu cầu mua sắm của người dân Trung Quốc vẫn rất lớn. Tin của Đinh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 11 đến 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11, theo giờ địa phương, trang web bán hàng trực tuyến Tháo Bảo của tập đoàn thương mại Alibaba đã đạt mức giao dịch 372,3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 56 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, lượng giao dịch trên trang web Trinh Tung của tập đoàn Trinh Tung cũng vượt qua con số 200 tỷ nhân dân tệ, khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Năm nay, nhằm giảm tải lượng giao dịch trong ngày 11 tháng 11, nên các trang web thương mại đã triển khai hoạt động khuyến mãi từ ngày 1 tháng 11. Theo thống kê, năm 2019, tổng giao dịch trong ngày lễ mua sắm trên trang web Tháo Bảo đạt 268,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 41 tỷ đô la Mỹ, còn con số này trong năm 2018 là 213,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 32 tỷ đô la Mỹ.